pháp sư Tịnh Không, địa điểm Học viện Tịnh Tông Phúc Châu, thời gian 28 tháng 2 năm 2006, địa một. Chào chư vị đồng tu. Hôm nay chúng ta xem tiếp Thượng Bối Giảng Sanh, một đoạn ở trong chú giải. Cư sĩ Hoàng Lão dẫn mấy câu ở trong Tịnh Độ Luận. Vì Bồ Đề Tâm, tức nguyện thành Phật độ sanh, nhiếp thủ chúng sanh vạn sanh Tịnh Độ chi tâm. Thử tâm sơ kháng, tự giảo tiền tâm, dị ư phát khởi, thực diệt bất diên. Cái gì tịnh thổ giảng sanh pháp môn, thực di năng tính chi pháp, tính tâm dị sanh, hà năng phát tâm. Chúng ta hãy xem đoạn này. Nói đến pháp môn Tịnh Độ, từ đó cho thấy pháp môn Tịnh Độ hoàn toàn không phải chỉ niệm A-di-đà Phật là có thể giảng sanh. Không có cái đạo lý này. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Yếu Giải đã nói với chúng ta, có thể giảng sanh được hay không, yếu tố quyết định là có tính nguyện hay không. Mà phẩm gì cao hay thấp là bởi công phu trì danh sâu hay cạn. Lời nói này nói rất rõ ràng. Cho nên giảng sanh nhất định phải đầy đủ tính, nguyện, hành. Nếu như tính nguyện của bạn không kiên định, không thiết tha, thì Phật hiệu niệm nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không thể giảng sanh. Chúng ta thấy trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục giảng sanh truyện, thậm chí là bạn quan sát tỉ mỉ trước mắt chúng ta, người niệm Phật thời đại này, có người thật sự giảng sanh. Người đích thực giảng sanh thường là người không biết chữ, người chưa có học qua kinh giáo, ngược lại chiếm đa số. Đây là nguyên nhân gì vậy? Nguyên nhân có gần, có xa. Nhân gần là họ thật thà, người khác giới thiệu Tịnh Độ cho họ, họ không hoài nghi, tin cho là thật. Họ cảm thấy cái thế gian này quá khổ, họ thật sự cầu giảng sanh. Kết quả là họ đi được, Đây là nhân gần. Tại sao vừa tiếp xúc liền có tính tâm sâu như vậy, có nguyện lực tha thiết như vậy? Vậy phải xem nhân xa. Nhân xa là nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã tích lũy thiện căn phước đức, nhân duyên. Không phải trong một đời này. Nếu như quá khứ không có thiện căn phước đức, dù trong đời này gặp duyên, thì cái tâm đó cũng không thể phát ra được. Quý vị phải biết rằng, cái tâm tinh sâu, nguyện tha thiết này, chính là tâm Đại Bồ Đề. Bản thân họ có hiểu hay không vậy? Không hiểu. Bản thân không hiểu, nhưng trên thực tế chính mình đã phát tâm Đại Bồ Đề. Cho nên họ được giảng sanh, không phải ngẫu nhiên. Chúng ta so sánh với họ thì còn kém họ rất xa, không bằng người ta. Tuy đã học rất nhiều kinh giáo, nhưng tín nguyện đối với tịnh độ lúc có lúc không. Đối với cái thế gian này vẫn còn tham luyến nghiêm trọng, không nỡ buông xả. Đây chính là ngu si, đây chính là vô minh. Các bạn có suy nghĩ thế gian này có cái gì có thể mang theo được hay không? Thậm chí ngay cả cái thân này cũng không mang theo được, huống hồ gì những vật ngoài thân. Đời người khổ ngắn, 100 năm nghe qua dường như rất dài, kỳ thực chỉ trong cái khẩy móng tay. Người còn trẻ vẫn không thấy được. Đại khái 50-60 tuổi trở lên, người có tính cảnh giác cao thì hiểu rõ. Người chậm lục một chút, đến 60-70 họ mới giác ngộ. Tại sao vậy? Gần kề với cái chết rồi. Nhìn thấy bạn bè thân thích của mình trước đây, bạn học đồng nghiệp lần lượt đều đã ra đi. Dần dần như thế nào vậy? Dần dần sẽ đến lượt mình rồi. Đặc biệt là người ở viện dưỡng lão. Tôi đã hỏi qua rất nhiều người ở viện dưỡng lão. Người sống trong viện dưỡng lão, đời sống tinh thần rất kém, tâm trạng vô cùng không tốt. Tôi đến thăm họ. Chúng tôi ở đây ngồi ăn để chờ chết. Lời nói này là thật. Không hề giả dối. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay coi trọng dưỡng lão, để người già sống thật vui vẻ, sống thật hạnh phúc. Đây là đại công đức, cũng là đại tri thức. Ngày nay cái xã hội này, do không coi trọng luân lý đạo đức, cho nên cha con không có thân. Trong luân lý Trung Quốc, cha con hữu thân, hiện nay không có thân. Vua tôi không có nghĩa. Vợ chồng không có biệt, loạn rồi. Đây là thời buổi đại loạn. Thời buổi loạn thì người sống khổ. Người trẻ đã khổ, người già càng khổ hơn. Điều này bạn có thể nhìn thấy. Nhà Phật gọi là hoa báo. chết rồi lại càng khổ hơn, chết rồi đi vào tam đồ. Đó là quả báo. Bạn nói thử xem việc này đáng sợ cỡ nào. Pháp thế xuất thế gian đều cần phải giáo dục mới thành tựu. Không có giáo dục thì khỏi bàn đến thành tựu. Đây là điều mà người Trung Quốc hiểu rõ nhất, am hiểu nhất. Lão Tổ Tông 5.000 năm trước đã hiểu rõ. Cho nên vô cùng xem trọng giáo dục. Vào thời xưa, giáo dục này là giáo dục gia đình. Từ giáo dục gia đình dần dần phát triển lên thành giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Giáo dục tôn giáo là gì vậy? Chú trọng ở sau khi kết thúc mạng sống của đời này, đời sau chúng ta làm sao đạt được hạnh phúc hơn, mỹ mãn hơn. Nhưng phải biết rằng đời sau và đời này là không thể tách rời. Nhà Phật thường nói, muốn biết quả đời sau, xem việc làm đời nay. Trong đời này, giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội của chúng ta là nhân. Nhân tốt thì quả báo đời sau sẽ tốt. Nhân không tốt, đời sau làm gì có quả báo tốt được. Cho nên nhà Phật nói quả báo có hai loại, giống như thực vật vậy, ra hoa kết quả. Hoa là quả báo của đời này, quả là quả báo của đời sau. Toàn là do giáo dục, toàn là giáo dục. Không thể không biết, không biết thì sẽ phiền phức to. Nội dung của giáo dục có bốn loại. Bốn loại này, trên thực tế, giáo dục gia đình là đã học từ nhỏ. Luân lý. Luân lý là xem trọng quan hệ giữa người với người. Quan hệ giữa người với môi trường tự nhiên, quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần, đây là luân lý. Thứ hai là đạo đức. Đạo đức chính là làm sao cư xử tốt đẹp với những quan hệ này. Cư xử tốt đẹp, tại sao gọi là đạo đức vậy? Đạo là quy luật của tự nhiên, không hề có một chút miễn cưỡng. Tình thân ái giữa con cái với cha mẹ là tự nhiên, không mảy may miễn cưỡng. Bạn thấy khi trẻ con vừa mới cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ chăm nom chúng. Đó là điều tự nhiên, không phải miễn cưỡng. Trẻ con vừa hơi lớn, bạn thấy 3-4 tháng, hiện nay chúng ta thấy nửa tuổi, thời trước đây thực sự có thể thấy đến 3 tuổi. tình thương của nó. Đối với cha mẹ, lớn lên nữa thì biến chất rồi. Tại sao biến chất vậy? Là truyền hình dạy. Lên tiểu học, hiện nay học sinh tiểu học sử dụng vi tính, mạng vi tính dạy. Vậy hư rồi. Hiện nay trẻ con vừa sinh ra, mới mở mắt lại xem truyền hình. Truyền hình xem khoảng nửa năm thì còn được, xem đến một năm thì khác rồi. Là học hư rồi. Bạn nói thử xem nguy hại tới cỡ nào. Có người nào nghĩ đến vấn đề này không? Có người nào nhìn thấy hiện tượng đáng sợ này không? Cho nên người Trung Quốc xem trọng nhất là thai giáo. Điều này người nước ngoài không có. Chưa từng nghe nói đến cái danh từ này. Từ đó cho thấy, ở xã hội này hiện nay, bạn gặp được pháp môn này, có thể tin sâu phát nguyện. Nếu như không phải trong đời quá khứ, nhiều đời nhiều kiếp, thiện căn chín mùi. Bạn nói thử, ở trong xã hội này ngày nay, bạn không bị xã hội ảnh hưởng, không bị danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy làm lay chuyển, là không thể. Vì bạn không phải là phàm phu. Không phải phàm phu thì bạn là Phật Bồ Tát tái lai. Những sự lý này không thể không biết. Cho nên chúng ta thường hay nói tự thương mình. Tự thương mình là thương cái gì vậy? Thương cái thiện căn phước đức nhân duyên mà ta tích lũy nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Ta phải thương cái này. Bạn tự thương mình thì bạn không thể bị ngoại cảnh mê hoặc. Bị ngoại cảnh mê hoặc là bạn không tự thương mình. Tự thương mình sau đó mới có thể thương người, mới có thể yêu người khác. Người không biết tự thương mình, họ làm sao mà thương người khác được? Đâu có cái đạo lý này. Yêu người của Phật Pháp là đại từ đại bi. Tự thương mình là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Làm sao gìn giữ tâm thanh tịnh của mình? Gìn giữ tâm bình đẳng của mình. Gìn giữ tâm giác chứ không mê của mình. Đây gọi là tự thương mình. Từng giây từng phút, niệm niệm dùng tâm chân thành ứng xử với người, với vật. Người này là biết tự thương mình. Đây chính là tâm Bồ Đề chân chánh. Cho nên, ở trong Tịnh Độ Luận nói rất hay. Tâm Bồ Đề chính là nguyện thành Phật độ sanh. Thành Phật là tự thương mình, độ sanh là thương người. Bạn không thành Phật thì bạn không thể độ sanh được. Sao gọi là thành Phật vậy? Y giáo phụng hành. Tâm giống như tâm Phật. Tâm Phật là tâm gì? Chân tâm. Ở trong chân tâm không hề có gì cả. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Xưa nay không một vật. đó chính là chân tâm. Đó chính là tâm Phật. Có một vật chính là tâm phàm, chính là tâm luân hồi, không phải tâm Phật. Ở trong tâm Phật vô cùng trong sạch, không hề có gì cả. Tôi thường hay khuyên đồng tu, buông xả lợi ích riêng tư. Tâm Phật, quý vị phải nhớ thật kỹ, nói tâm Phật chính là nói đến chân tâm của mình. Ở trong chân tâm không có lợi ích riêng tư. Ở trong chân tâm không có danh vọng lợi dưỡng. Ở trong chân tâm không có ngũ dục lục trần. Ở trong chân tâm không có tham sân si mạn. Mười sáu chữ này, bạn chỉ cần có một chữ, vậy là chướng ngại nghiêm trọng rồi. Không những chướng ngại bạn giảng sanh, chướng ngại bạn khai ngộ, mà còn chướng ngại luôn tín nguyện của bạn. Niềm tin của bạn không thật, nguyện của bạn không tha thiết. Tại sao vậy? Bạn có cái thứ này xen tạp ở bên trong. Nó sẽ làm hỏng hết chân tín, thiết nguyện của bạn. Đạo lý là vậy. Tôi cũng thường hay khuyên mọi người học Phật tu đạo, để muốn đích thực có thành tựu, cần phải đem cái ý niệm khống chế mọi người ở trong sâu thẳm nội tâm của mình. Phải buông xả, không nên có ý niệm khống chế tất cả người sự vật, không nên có. Đó là gì vậy? Ý niệm khống chế là vô minh, si mê, không phải là điều tốt. Ở trong chân tâm không có ý niệm chiếm hữu, không thể có. Mọi người đều hiểu tham sân si gọi là ba độc, khống chế là ngu si, chiếm hữu chính là tham ái, tâm tham. Đối lập chính là sân hận. Tham sân si có hình thái thế nào vậy? Chính là khống chế, chiếm hữu, đối lập. Đây chính là tướng biểu hiện của tham sân si. Cái tướng này ở trong nội tâm nó vô cùng vi tế. Đó là gì vậy? Đó là gốc, gốc bệnh. Chúng ta làm thế nào trừ hết tham sân si là bắt tay từ chỗ này. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, tuyệt đối không có ý niệm khống chế, tuyệt đối không có ý niệm chiếm hữu, tuyệt đối không có ý niệm đối lập. Lúc này, tâm của bạn vui sướng biết bao. Chân tâm bạn liền hiện tiền. Chân tâm là gì vậy? Chân tâm là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Giác là không si. Thanh tịnh là không tham. Bình đẳng là không có giận dữ. Cho nên mặt trái của thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là tham sân si. Mặt trái của tham sân si chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. thật sự hiểu rõ rồi. Hôm qua chúng tôi giảng thức đạt hữu vô, thanh tịnh bình đẳng giác là hữu, tham sân si là vô. Thanh tịnh bình đẳng giác là tánh đức, ở trong tự tánh của mỗi người đều có vô lượng trí tuệ, vô lượng tài năng, vô lượng đức năng. Đáng tiếc, giống như Phật đã nói, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Tức là vì bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước, cho nên tánh đức không thể hiện tiền. Tánh đức của tất cả chúng sanh so với chư Phật Như Lai không hề sai khác. Phật có vô lượng trí tuệ, người nào chẳng có. Phật có vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, người nào chẳng có, ai cũng có cả. Là do không thể hiện tiền. Nguyên nhân chính là ở trong tự tánh của bạn có ba lớp chướng ngại: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trong Đại Thừa Giáo thường gọi là phiền não. Vọng tưởng là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước chính là kiến tư phiền não. Phiền não che tâm, nên tâm bạn không khởi tác dụng, chân tâm không khởi tác dụng. Vọng tâm khởi tác dụng, vọng tâm chính là tham sân si, vọng tâm chính là lợi ích riêng tư, vọng tâm chính là tạo tác ác nghiệp. Mười ác tám tà vốn dĩ không có. Vốn dĩ không có thì đương nhiên có thể đoạn được, cho nên bạn phải có tính tâm. Bạn không có tính tâm với chính mình thì làm việc gì cũng không thể thành tựu. Trong thế gian, việc thiện, việc ác, đều do tính tâm mới thành tựu. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, ở trong tâm tưởng đó có thiện, có ác. Tam đồ lục đạo là ác, từ tâm tưởng sanh. Pháp giới tứ thánh là thiện, cũng từ tâm tưởng sanh. Nếu như đem tâm tưởng xả bỏ, thì đó gọi là pháp giới nhất chân. Tâm tưởng đều xả bỏ, liền gọi là pháp giới nhất chân. Có tâm tưởng chính là vô minh, có tâm tưởng chính là vọng tưởng. Công phu này sâu lắm, chúng ta trong đời này làm không nổi. Ở trong đời này, nếu như thật sự buông xả được chấp trước là khá rồi. Lên trên nữa, thật sự không dám mơ. Buông xả chấp trước, chứng quả A-la-hán. Buông xả chấp trước, niệm Phật chắc chắn vãng sanh. Quả đúng như Đại sư Thiện Đạo đã nói, và người tu và người đi. Chỉ cần buông xả chấp trước, phân biệt khó, vọng tưởng càng khó hơn. Khó, nhưng không thể không buông xả. Không sao cả. Đến thế giới cực lạc, buông xả tiếp. Hiện nay, chỉ cần buông xả một cái liền có thể đến thế giới cực lạc. Còn hai cái khó buông kia, đến thế giới cực lạc thì dễ rồi. Nếu bạn không buông xả thì không thể thành tựu viên mãn. Mọi thứ đều buông xả là cảnh giới gì vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ cảnh giới từ sơ trụ trở lên. Cảnh giới này là cảnh giới Phật. Quả đúng là cảnh giới Phật, không hề giả dối. Đại sư Thiên Thai Phán Giáo gọi đó là phần chứng tức Phật. Đây là thảy đều buông xả. Cho nên đồng tu tịnh độ, đối với đoạn khai thị này cần phải ghi nhớ cho thật kỹ, phải thật sự thông đạt hiểu rõ, sẽ không đến nỗi trong đời này bỏ lỡ qua cơ hội. Cho nên hiện nay niệm Phật, tại sao tôi vẫn phải đề xướng nghe kinh? Ở trong niệm Phật đường, thời xưa niệm Phật đường quyết định không nghe kinh. Nghe kinh là để giải lao. Niệm Phật đường giảng khai thị, thời gian cũng rất ngắn, khoảng mấy phút. Ngôn ngữ rất ít, nhắc nhở mọi người, khuyến khích mọi người. Hiện nay thì không được. Không được ở chỗ nào vậy? Là tính tâm không được tha thiết. Nguyện lực không đủ, phải mượn kinh giáo giúp đỡ bạn. Tin sâu nguyện tha thiết, bạn niệm Phật mới không bị giải đãi, mới không bị lười biếng. Niệm Phật mới có pháp hỷ, mới có thể sinh tâm hoan hỷ, bạn mới có thành tựu. Người trước đây vào niệm Phật đường có hai loại. Một là người căn tánh bậc trung thượng, họ hiểu rõ về giáo lý, họ không hoài nghi. Không xen tạp, họ có thể thành tựu. Loại thứ hai là người chưa từng đi học, những cụ ông cụ bà không biết chữ này. Họ thật thà, họ cũng không hoài nghi, họ cũng không xen tạp. Hiện nay chúng ta không được. Chúng ta không thể so với người trung thượng căn trước đây. Cũng sánh không nổi với người hạ hạ căn. Phiền phức là chỗ này. Cho nên người hiện nay ít thành tựu. Người học Phật nhiều mà người thành tựu ít. Nguyên nhân không thể không biết. Phần sau nêu lên một ví dụ trong Kinh A-di-đà. Cái ví dụ này đều rất hay. Thập phương chư Phật xưng tán bổn sư. Tư ngũ trọc thế, vì chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian ngàn tính chi pháp. Ở trong câu này, điều quan trọng nhất chính là khó tin. Đồng tu tu tịnh độ chúng ta ngày nay, nghe đến câu nói này, không cảm thấy khó tin. Tự mình cho rằng tôi đã tin rồi. Cái này có gì khó đâu. Nếu như hỏi bạn, có phải bạn tin thật không? Nghi ngờ của bạn liền hiện ra ngay. Nếu như bạn tin thật, thì tại sao bạn vẫn còn buông không được? Có một việc buông không được thì bạn không phải tin thật. Người tin thật thì thân tâm thế giới buông xả triệt để. Bạn thử xem, thân buông xả rồi, huống hồ là vật ngoài thân. Tâm buông xả rồi, tâm làm sao buông xả vậy? Là không còn ý niệm nào nữa, chỉ còn một niệm là A-di-đà Phật. Ngoài một niệm A-di-đà Phật này ra thì không còn niệm nào khác, đó gọi là tâm buông xả. Chúng ta ngày nay, một mặt niệm Phật, mặt khác vẫn nghĩ ngợi lung tung, không buông xả. Thân tâm thế giới còn nguyên, đều không buông xả. Nếu bạn có thể xoay lại mà suy nghĩ được như vậy, thì bạn mới biết pháp môn này thật sự là khó tin. Khó tin đương nhiên sẽ khó hành. Bạn thấy khó tin Phật Thích Ca Mâu Ni tin, khó hành Phật Thích Ca Mâu Ni hành. Bản thân Ngài đã làm được rồi. Ngài dùng phương pháp gì mà thành Phật vậy? Ngẫu Ích Đại Sư gợi ý cho chúng ta. Chúng ta hàng ngày niệm Kinh Di Đà cũng không nhận ra. Ngẫu Ích Đại Sư nhận ra. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, niệm Phật thành Phật. Ở trong kinh văn nào vậy? Chính là đoạn kinh văn này. Là chính Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Ngài nói, ở thời ngũ trược ác thế, tu học pháp môn khó tin, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là thành Phật. Chứng Phật quả cứu cánh viên mãn là dùng pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thành Phật, cái đạo lý này chúng ta tường tận hiểu rõ rồi. So với điều mà trong giáo lý Đại Thừa Phật thường hay nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh là tương ưng. Tưởng Phật liền thành Phật, tưởng Bồ Tát liền thành Bồ Tát. Từ tâm tưởng sanh mà. Niệm Phật, niệm là có nghĩa gì vậy? Chữ niệm này của Trung Quốc là chữ hội ý. Phía trên chữ kim, phía dưới chữ tâm là tâm hiện tại. Tâm hiện tiền. Trong tâm bạn nghĩ cái gì liền hiện cái ấy. Nghĩ Phật liền hiện Phật. Cái gọi là một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Ngày nay chúng ta công phu niệm Phật, niệm không thành công cho đâu vậy? Tâm niệm Phật tương ưng quá ít. Tuy niệm mỗi ngày mà không tương ưng. Tại sao không tương ưng vậy? Ở trong cái niệm này của bạn có xen tạp vọng tưởng. Công phu không thuần nhất. không đủ lực, công phu không thuần, bạn xem tạp vọng tưởng. Đạo lý là ở chỗ này. Hay nói cách khác, thân tâm thế giới thấy đều không hề buông xả. Để dung hòa lại với câu Phật hiệu này, cho nên câu Phật hiệu này không đắc lực, không có cảm ứng. Nếu như thật sự thân tâm thế giới tất cả đều buông xả rồi, câu Phật hiệu này thuần nhất, trong đó không có xen tạp, không có hoài nghi, không có xen tạp, đó là nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Quý vị cần hiểu rõ bản chất Phật A-di-đà từ đâu mà có vậy? Phật A-di-đà là ai vậy? Thế Tôn đều nói rõ ra cho chúng ta rồi. Phật A-di-đà chính là chính mình, tự tánh Di-đà. Di-đà chính là tự tánh của chúng ta, không ở bên ngoài. Duy tâm tịnh độ, tịnh độ duy tâm, lý đối quả là viên mãn đến tột cùng. Thế giới cực lạc ở đâu vậy? Mọi thứ hiện trong tịnh niệm chính là thế giới cực lạc. Cho nên tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, tâm thiện thì cõi nước thiện, tâm ác thì núi sông đại địa đều ác. Đạo lý là như vậy. Vật tùy tâm chuyển. Bạn thấy trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, nếu chuyển được vật thì đồng Như Lai. Như Lai trụ tịnh độ. Tại sao vậy? Tâm ngài thiện, tâm ngài tịnh, thuần tịnh, thuần thiện đến cùng tột. Mọi thứ hiện ra là pháp tánh thổ. Đây mới gọi là chân thực không dối. Nhà Phật nói chân vọng, tiêu chuẩn của nó là phàm những gì có biến đổi tức là giả, không có biến đổi, không có sinh diệt, đây là thật. Có sinh diệt, có biến đổi, tức là hư vọng. Cho nên nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái hữu tướng này là thập pháp giới, y chánh, trang nghiêm. Thập pháp giới đều là có sanh, có diệt, đều là có biến đổi. Cho nên không phải thật. Pháp giới nhất chân không có biến đổi, không có sinh diệt. Người thông minh, người có trí tuệ, chọn cái gì vậy? Chọn cái thật, không chọn hư vọng. Tuy chọn thật, nhưng cũng không bỏ hư vọng. Chọn cái thật là tự độ, không bỏ hư vọng là độ tha. Chọn thật là tự thành tựu. Không bỏ lục đạo, không bỏ tam đồ, là giáo hóa chúng sanh, là đại từ đại bi, tự nhiên bộc lộ. Ở trong đây không có mảy may miễn cưỡng. Cho nên pháp môn này là pháp môn khó tin. Không nên cho là quá dễ dàng. Tự mình có thể thành tựu không? Bản kinh có một đoạn kinh văn, Hoàng lão cũng trích dẫn ở chỗ này. Nhược văn tư kinh, tính nhạo thọ trì. Bốn chữ này bạn có thể làm được, vậy là thành công rồi. Bạn có thể tin, bạn có thể thích. Nhạo là ưa thích, bạn có thể tiếp nhận, bạn có thể gìn giữ không để bị mất. Vậy là chúc mừng bạn, bạn trong đời này duyên làm Phật đã chín mùi rồi. Đây là khó ở trong khó, không gì khó bằng. Tại sao vậy? Bạn thử nghĩ xem, bạn tu hành rõ ràng không phải mới bắt đầu ở trong đời này, mà từ vô lượng kiếp trước bạn đã học pháp môn này. Nhiều đời nhiều kiếp bạn cũng không giảng sanh được. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì bốn chữ này chưa làm được. Trong bốn chữ này thiếu một chữ cũng không được. Chúng tôi muốn hỏi, hiện nay chúng ta đã tin chưa? Mọi người đều nói tôi đã tin rồi. Là giả, chứ không phải thật. Tại sao nói là không phải thật vậy? Nghi hoặc của bạn, xen tạp của bạn, chưa buông xả. Vì là không phải thật. Ở trong tính xen tạp nghi hoặc, vọng tưởng. Ở trong nguyện cũng xen tạp, xen tạp sự tham cầu, danh vọng, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian. Bạn xen tạp những thứ này, bạn chưa có thật sự buông xả. Ở trong đời này, nếu như bệnh vẫn giống như đời trước, bệnh cũ lại tái phát trở lại, thì đời này vẫn là trồng một chút thiện căn mà thôi. Có thể giảng sanh về thế giới cực lạc hay không? Không thể. Phải biết rõ. Cho nên bạn nhất định phải hiểu rõ. Phía trước đó, thức đạt hữu vô. Câu này nói quá hay. Cực lạc có thật. Biệt hiệu của Ngẫu Ích Đại Sư là Tây Hữu. Tây là Tây Phương. Hữu nghĩa của đó là Tây Phương có thật. Biệt hiệu của Ngài là Tây Hữu. Ở trong rất nhiều trước tác, Ngài hay dùng cái biệt hiệu này, gọi là Tây Hữu Đạo Nhân. Nhắc nhở chúng ta cũng chính là nhắc nhở bản thân Ngài. Khẳng định Tây Phương chắc chắn có, lục đạo, tam đồ, thập pháp giới, xin thưa với các vị không có. Những thứ này là gì vậy? Những thứ này là trong mộng rõ ràng có lục thú. Trong Kinh Kim Cang đã nói, đây là mộng huyễn, bào ảnh, chứ đâu phải thật. Lấy mộng huyễn bào ảnh cho là thật. Thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng có thật, thì nghi ngờ nó không phải thật. đây quả đúng là điên đảo. Trong kinh Phật nói, kẻ đáng thương xót, điên đảo vô lý. Điên đảo chỗ nào vậy? Chính là điên đảo ở chỗ này. Có thật thì không tin, giả thì họ tin, cho là thật. Nếu như hiểu được những thứ này thật sự là giả, bạn thử nghĩ xem, bạn có còn ý nghĩ khống chế nữa không? Bạn có còn ý niệm chiếm hữu nữa không? Bạn có còn ý niệm đối lập nữa không? Thì đều không còn nữa. Bốn chữ này rất hay. Bản kinh Độc Lưu Thử Kinh, ở trong phẩm này bốn chữ này rất hay: tính nhạo thọ trì, nhược danh tư kinh. Tư kinh tức là kinh này, chính là kinh Vô Lượng Thọ. Nếu như bạn có duyên nghe được kinh này, tiếp xúc được, tinh sâu không nghi, hoàn toàn tiếp nhận, tiếp nhận những lý luận mà trong kinh đã nói, tiếp nhận cảnh giới mà trong kinh nói ra, tiếp nhận phương pháp mà trong kinh đã dạy cho chúng ta. Không những có phương pháp cầu sinh tịnh độ, mà còn có phương pháp ngay hiện tại, trước khi vẫn còn chưa giảng sanh, ở trong thế gian này xử sự đối nhân tiếp vật, thì đều có. Dùng cách nói của nhà nho mà nói là phương pháp thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, ở trong kinh này đầy đủ cả. Pháp thế gian với Phật Pháp là một Pháp chứ không phải hai Pháp. Hai Pháp thì không phải là Phật Pháp. Phật Pháp là viên dung vô ngại. Mọi thứ trôi chảy, đây gọi là Phật Pháp. Chúng ta đổi cái chữ Phật này thành nghĩa của chữ Trung Quốc, mọi người sẽ dễ hiểu. Nghĩa của chữ Phật là giác. Phật Pháp chính là giác Pháp, phương pháp giác ngộ. Bạn còn có một điều gì không thông thì bạn chưa giác ngộ. Bạn giác ngộ rồi thì đâu có gì mà chẳng thông. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều viên dung. Tôi tiếp xúc rất nhiều tôn giáo. Có một số tín đồ tôn giáo hỏi tôi, tín ngưỡng của chúng ta về cơ bản là hoàn toàn khác nhau, làm thế nào có thể chung sống hòa mục? Tôi thường hay nêu ví dụ. Tôi nói, chúng ta bất đồng tôn giáo giống như những ngón tay khác nhau. Đất nước Trung Quốc có 5 tôn giáo, cũng giống như 5 ngón tay. Indo cũng có 5 tôn giáo, giống như 5 ngón tay. Bạn không nên quan tâm chuyện của người khác, bạn chỉ lo chăm nom việc của mình. Tôi là Phật giáo, tôi thâm nhập không đủ là không thông. Thâm nhập đến chỗ này là đã thông chưa vậy? Thông rồi. Thâm nhập đến lòng bàn tay thì 5 ngón tay đều thông cả. Cái ví dụ này của tôi, rất nhiều người nghe xong đều đồng ý, cũng không hề phản đối. Bạn thâm nhập không đủ, nên bạn mới có kiểu nghi hoặc này. Thâm nhập nữa, đạt đến trình độ nhất định, liền rộng mở thông thoáng. Tất cả pháp thế xuất thế gian, thảy đều thông cả. Đây là đại tri thức, trí tuệ chân thực. Cho nên bạn mới có pháp hỷ, có niềm vui, pháp hỷ tràn đầy, tiếp nhận, gìn giữ, vĩnh viễn. Một pháp này thông tất cả pháp, không những thông tất cả Phật pháp, thông tất cả tôn giáo và thông tất cả pháp thế gian. Bây giờ thời gian đã hết, chúng ta hãy nghỉ ít phút. A Di Đà Phật. Cẩn dịch: cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức ngài trang nghiêm cõi tứ Phật, trên đền bù ơn ngài, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.